Mà trái lại thực hành cái tâm từ bi hỷ xả. Trái lại mình nhìn những người xung quanh như là những người mà mình sẽ rời bỏ đi, mình sắp sửa xa đi, và cảm thấy như là sắp sửa cũng như là không còn một cái liên hệ gì với nhau, thì tại sao mà lại cứ phải tìm chuyện suy nghĩ để cho nó thêm chuyện, cho nó thêm buồn, mà sắp đi thì sẵn sàng vui vẻ với nhau. Giúp được mình chừng nào hay giúp được thì mình A-di-đà Phật hành niệm vậy, và mình không bao giờ oán kết lại ở trong tâm mình hết, ngay cho đến người thân bạn bè gì chăng nữa. Không làm mình hài lòng thì mình cũng xả. Tuy rằng nếu mà mình không có theo đạo căn bản trước á, đến cái lúc mà thân khổ nó khó làm chuyện đó, vì thân khổ nó làm tâm nó nẹt vơ lên, nó bực dọc lên. Nhưng mà nếu mà mình còn nghĩ đến đạo á, thì cố gắng, tức là hỷ xả với mọi người, dùng cái tâm đạo đối với mọi người. Người nào thương mình, tội mình, an ủi mình á, thì mình ghi nhận công đức người đó, cảm tạ người đó. Người nào người ta lơ là, người ta chẳng nghĩ gì đến mình, người ta gì hết á, thì mình cũng cầu nguyện cho người đó, không có giận, không có hờn nữa. Mình có gì nữa mà giận hờn. Thành ra mình phải biết dùng cái hoàn cảnh của mình mà tu. Nếu hoàn cảnh mình là người sắp chết, người bệnh nặng, không chữa được nữa, thì mình dùng cái bệnh đó để mà buông xả tất cả, để mà tập cái tâm bao dung tất cả. Đó là đối với những người xung quanh. Và do đó cho nên mình không bị cái cảnh xung quanh nó làm khổ mình thêm nữa. Cái điều khác là một mặt đối với đạo là mình phải có chỗ tựa. Tại vì nếu trong tinh thần mình có một cái chỗ tựa vững chắc thì mình sẽ thực hành được cái chuyện đó một cách dễ dàng hơn. Chuyện đối với mọi người, thực hành đạo với mọi người. Thành ra trong tâm mình phải an trụ. Và mình nhớ là bệnh, cái gì thì nó chỉ đi đến chỗ chết. Cái kết thúc của nó là sự chết. Mà cái bệnh của mình là cái bệnh không lành được. Hay là mình già đến nơi mình chỉ còn nước chết thôi. Thì nó kết thúc ở chỗ đó, thành ra mình chuẩn bị cái đó. Mình không có nghĩ đến cái thân này á, mình đừng có nghĩ là nó là một cái tôi nữa. Rồi mình nghĩ theo cái lối mà bây giờ tôi bệnh, thành ra tôi là người vô dụng trong cuộc sống, thành ra tôi chẳng giúp gì được ai. Mình nghĩ như thế là chỉ làm khổ mình thôi. Mình phải biết tư duy chân chính. Tư duy như thế là tư duy một cái cách tình cảm, bản ngã, chấp ngã, không có chân chính, chỉ tạo nên phiền não thôi. Mà mình phải tư duy theo đạo, tức là nghĩ là Đức Phật nói đúng, thân này bệnh, thân này vô thường, thân này sẽ tan biến. Thì mình thấy đạo, thân còn giữ không được, huống gì tất cả mọi cái xung quanh. Tại sao cái tâm của mình á, nó lại cứ chấp lấy mọi cái xung quanh để rồi nó sinh phiền não. Thì lúc đó nhờ cái thân mình bệnh mà mình an trụ cái tâm mình vào chánh kiến. Mình buông bỏ tất cả, an trụ tâm vào đó và an trụ vào Phật Pháp. Và nếu mình niệm Phật thì mình biết rõ điều là mình sẽ đi đến cái chỗ chết. Bây giờ mình không nên để tâm vào bất cứ một cái chuyện gì xung quanh, những người xung quanh, chấp trước gì vào cái thân này để mà so đo rồi sinh buồn, sinh vui gì trong đó hết. Bây giờ có cái thân này nó còn sót lại ngày nào á, để mình quán tưởng cái thật của nó. Cái thật ở đây chưa phải là cái thật của chân lý, mà cái thật trên mặt hiện tượng thôi, là cái thật vô thường. Rồi mình mới nghĩ đến là cái việc mình phải làm đó là mình niệm Phật một cách an lạc, vững chắc, thiết tha, và tin tưởng và chờ đợi cái lúc đó thôi. Thì như thế là mình có thể sử dụng được cái hoàn cảnh của mình thành một cái phương tiện tốt để phát triển cái tâm đạo. Và khi niệm Phật như thế thì niệm một cách tin tưởng, không có nghi ngờ đắn đo gì nữa hết á. Mình cái đời sống mình nó dứt khoát là như thế rồi, nó đến cái chỗ chết như thế rồi, thì mình bằng lòng chấp nhận ra đi. Nếu có điều gì mình phải nghe, mình tìm hiểu thì phải tìm hiểu theo đúng chính pháp. Bởi vì cái chính pháp luôn luôn nó làm cho cái tâm mình nó rời khỏi cái phiền não. Còn nếu mình nghe, mình tìm hiểu mà không đúng chính pháp ấy, thì nó sẽ làm cho mình thêm nặng nề, nghiệp chướng mình nó tăng trưởng. Thành ra nghe là nghe về sự chết. Ví dụ bây giờ giảng đạo, mình cũng hiểu là Đức Phật á, giảng đạo, cái thuyết pháp nó có cái pháp liễu nghĩa và pháp không liễu nghĩa. Liễu nghĩa tức là cái ý nghĩa của nó rành mạch, ý nghĩa của nó cứu cánh, nó đúng hoàn toàn. Liễu đó là chữ mà hoàn toàn, nghĩa là chữ rành mạch hoàn toàn. Còn không liễu nghĩa tức là nó không được như vậy. Tức là làm sao đấy, thí dụ bây giờ có một đứa nhỏ chẳng hạn như vậy, nó đối với bà mẹ đi, bà mẹ với con, nhiều khi nó còn nhỏ, bà mẹ muốn nó vui, cho nên bà mẹ đến ngày Noel, bà mẹ bảo thôi bây giờ con ngoan ngoãn đi thì ông già Noel sẽ thưởng cho con. Lúc đó đối với đứa nhỏ đó, bà mẹ bá chấp nhận ông già Noel có thật. Nhưng mà khi nó lớn rồi á, nếu mà nó bảo là bây giờ mẹ phải mời ông già Noel đến ăn sinh nhật con, thì bà mẹ sẽ bảo con này, con nói nhỏ nhỏ, con nói người xung quanh nghe, người ta tưởng con mát á, con lớn rồi mà sao con nói ông già Noel có thật. Thành ra lúc đó bà mẹ sẽ nói sự thật ra, không có ông già Noel. Thành ra khi mà nói, mà chấp nhận là ông già Noel có sự thật, đối với đứa con còn nhỏ, đó là bà nói không có liễu nghĩa. Mà do vì thương, do vì đúng theo cái tâm trạng, đúng theo cái hiểu biết của đứa con nhỏ mà nói như thế, chấp nhận như thế. Nhưng mà còn khi mà bà bảo ông già Noel không có thật là khi bà nói liễu nghĩa. Thì Đức Phật cũng như vậy. Khi Đức Phật nói pháp, có nhiều khi Đức Phật nói ngã là nói không liễu nghĩa. Có nhiều khi Đức Phật nói về đời sống là nói không liễu nghĩa. Đức Phật nói phải nên làm thế này, phải nên làm thế kia, vua phải nên cai trị dân như thế này, gia đình phải đối xử như thế này, cái đó là nói không liễu nghĩa. Ở khi mà Đức Phật nói là Niết Bàn là chân thật, Niết Bàn là an lạc, khi Đức Phật nói tất cả các pháp là vô thường, tất cả các pháp là không, chẳng hạn như vậy đó, đó là nói liễu nghĩa, tức là nói sự thật. Còn khi mà vẫn nói tôi, của tôi thì nói gì gì đó, nói trong đời sống là nói không liễu nghĩa. Thành ra bởi vậy cho nên nhiều khi trong cuộc sống tùy theo mỗi người mà giảng, mà nhiều khi giảng không liễu nghĩa. Thì mấy thầy cũng như vậy. Có nhiều khi bây giờ một bà Phật tử mang đứa con lên mà thầy ơi giờ nó cứ đi chơi mà nó không chịu học gì, thì lúc giờ ông thầy đâu có giảng tính không. Lúc giờ phải giảng là con phải nghe lời cha mẹ, bố mẹ sinh con ra nuôi từ nhỏ đến lớn, 3 năm nhũ bộ, 9 tháng cưu mang này nọ đủ thứ, không ngớt lo toan quên ăn bỏ ngủ này nọ, dù hết ghiền đánh bài lắm mà cũng phải bỏ đánh bài để lo cho con, không biết không? Nói đủ thứ hết. Thì đó, cái đó là không liễu nghĩa. Nếu là cái người mà mình mà gần chết rồi, mình phải ra đi á, mà mình nghe những cái pháp không liễu nghĩa, dù là từ ông thầy nói ra, quý vị cũng hiểu có trường hợp Đức Phật có nói không liễu nghĩa, mà nói nghe những cái pháp mà nó không đúng theo chính pháp như vậy, nó chỉ tăng phiền não cho mình thôi. Thành ra khi trường hợp mà mình là cái người bệnh nặng chỉ còn mức chết, hoặc mình là cái người chết đến nơi, mình phải nghe chính pháp, chứ mình đừng, tức là nghe pháp liễu nghĩa chứ đừng nghe pháp bất liễu nghĩa. Bây giờ mình đau nặng gì gì rồi mà còn nói bổn phận gia đình cưu mang này nọ, mình còn khổ thêm nữa. Người con thì bảo con là con, bố mẹ già rồi mà con bệnh hoạn rồi, không nuôi, không báo hiếu được bố mẹ, mà cứ để bố mẹ lo cho con khổ quá, nó thêm khổ cho mình nữa. Thành ra nói cái pháp không liễu nghĩa như vậy nó làm khổ mình, và lúc đó mới nghĩ chuyện tự tử, rồi nó thành hoàn cảnh, nó thành bi đát ra. Thành ra mình phải bình tĩnh, lúc đó mình chỉ nghe chính pháp, nghe pháp liễu nghĩa thôi. Cái pháp liễu nghĩa nó sẽ làm cho mình thoát khỏi phiền não. Do đó, bởi vậy cho nên trong cái hoàn cảnh đó của cái người sắp mất đến nơi, chỉ nghe pháp liễu nghĩa. Cái pháp liễu nghĩa đó sẽ giúp mình rất nhiều, tức là nghe chính pháp, nghe cái pháp vô thường, khổ không, nghe cái pháp lìa bỏ thế gian này, lìa bỏ cái như huyễn, như là mộng này nọ, để an trụ vào trong chính pháp, an trụ vào trong Đức Phật, an trụ cái lòng tin mình vào Phật Pháp, không có đặt cái lòng tin mình vào cuộc sống này nữa để mà nó thêm phiền não. Thì đó là cái mà mình rất cần thiết. Những vị Phật tử nào mà bị bệnh nặng, bệnh mà không thể chữa được, những vị Phật tử mà cái chết nó đến gần kề, mình cần phải hiểu như vậy. Ngoài ra là thực hành, có một cái sự kiện gì là mình thực hành cái đó. Ví dụ bây giờ mình còn những người thân, mình phải lo lắng như trường hợp tôi nói khi nãy. Tôi có biết trường hợp bên Canada một cái vị Phật tử nữa là ông ta bị bệnh mà đã từ mười mấy năm nay rồi, nằm một chỗ, bà vợ lo từ đầu đến cuối, rất khổ cho cái bà vợ đó. Những người đến thăm về kể cho tôi nghe bảo chứ ông khổ 100 phần đó, thì bà vợ bắt khổ 1000 phần. Tại vì ông khổ đến đâu thì bà vợ bắt phải chịu đựng cái đó, và bà phải chăm sóc cho ông, bà chịu đựng cái đó. Rồi bà phải như người tu phải mất hết tất cả những cái liên hệ xung quanh. Rồi gần đây thầy Huệ thấy qua bên Mỹ thì thầy cũng gặp trường hợp của một cái người Phật tử như vậy. Một cái vị Phật tử đó thì cũng có cái một cái cảnh là bị cái bệnh mà nó không thể nào nhúc nhích đi đâu được. Và như thế thì bà vợ luôn luôn mắc phải ở bên cạnh. Bà vợ nói với thầy Huệ kể lại, ông bảo thầy biết nó như là đối với con nó như địa ngục. Bà nói cái đó phải bà trách than gì chồng hết, nhưng mà bà chịu cái đó đó. Tại vì nhúc nhích một chút cách xa ống chừng 15-20 phút là cũng không được. Nó có thể có rất nhiều cái chuyện nguy hiểm nó xảy đến vì ông nhúc nhích cái gì được hết. Thành ra nó có thể bây giờ lỡ mà cái đèn nó đổ xuống, lỡ mà cái gì, hay là ở bên Việt Nam mình á, rồi nói trường hợp mà chuột nó cứ lên nó cắn, nó gặm này nó gì đó, nó đủ thứ nó hết á. Không có lúc nào cũng phải lo để tâm đến, lo để ý đến, đi đâu đâu đi được. Thì mình phải thấy là tất cả trường hợp như vậy là nó cũng làm cho cái người bệnh phải nói là kinh khủng lắm. Suy nghĩ cách làm kinh khủng, nhưng mà lúc nó dứt khoát tâm mình đừng có để cho những cái phiền não nó chi phối mình nữa. Mình biết cái hoàn cảnh mình tránh được, mình biết mình là người bệnh bắt buộc cái người kia phải lo cho mình. Mình không nên cứ lụy vào trong đó rồi cứ thở than rồi cứ tự trách mãi được. Mà lúc đó mình phải chỉnh cái tâm mình lại, niệm Phật, phải biết tin tưởng. Không có cái lòng tin, cái lúc nó khổ không thể nói được. Lúc đó có cái lòng tin, mình an trú tâm mình vào lòng tin tưởng đó, mình biết rằng là mình niệm Phật. Đức Phật nói niệm một câu niệm Phật có công đức vô cùng, mình tin cái đó. Và mình không buồn nghĩ chuyện là mình đã làm phiền người ta gì nữa. Mình tin được, mình niệm Phật dùm cho cái người giúp mình. Mình nguyện bao nhiêu công đức đó mình nguyện hồi hướng cho cái người đó. Và mình có thể nói nếu cái vị nào mà hay nữa là ngay trong lúc đó mà phát Bồ Đề Tâm được. Nhưng mà cái đó hơi khó. Không phải hơi khó mà tôi thấy khó lắm. Tức là mình nguyện là mình sẽ đời sau á, mình nguyện là mình sẽ làm chủ được cái thân này. Tức là mình sẽ giác ngộ, mình sẽ khắc phục được cái đau khổ của thân xác này, cái bệnh hoạn thân xác, và để mình cứu độ, nhất là cứu độ cái người mà giúp mình đó, chứ không phải là để cái an lạc cho riêng mình hết. Thì tất cả những cái đó là những cái cơ hội, những cái gì để mình nghĩ đến đạo, mình phát triển đạo, chứ đừng có mà để lụy, vô dụng lắm mà chỉ có thêm phiền não thôi. Và phát triển đạo vậy, phát triển như tôi nói lúc nãy là cái tâm từ bi hỷ xả với mọi người. Mình không làm gì được cho mọi người thì mình hãy có cái tâm đó, rộng lượng với tất cả mọi người. Mình có cái tâm an lạc, hoan hỷ đối với tất cả mọi người. Chứ mình đã không làm cho mọi người, tâm mình còn đau khổ, phiền não, dây dứt, bứt rứt này nọ, thì nó càng thêm bi thảm thêm chứ không có hay ho gì hết á. Do đó cho nên mình phải tỉnh táo, phải mạnh mẽ, an trú tâm của đạo và hành đạo, hành bằng ý trước. Lúc đó thân thể của mình bệnh hoạn rồi, khoan nắng bằng thân, bằng ý trước. Đó là tất cả những cái mà mình nên cố gắng thực hiện. Thành ra vì vậy cho nên cái lúc mà mình còn khỏe mạnh hay này nọ thì mình cũng phải chú tâm đến đạo một chút, để gặp những cái cơ hội, nào mà nó có thể nguy hiểm cho mình, mình thực hành tinh tiến được thêm nữa. Vì vậy mà tại sao mình cần thiết là người Phật tử, lý do là như vậy. Mình cần thiết người Phật tử để mình được nghe Pháp, để mình được học hỏi đạo, để mình được có nơi nương tựa vào Tam Bảo, nhất là trên là chư Phật. Ở đây chúng ta, tôi thường nhắc nhở và khuyên quý vị tu theo tịnh độ. Thành ra chúng ta an tâm vào trong cái lòng tin A-di-đà Phật và niệm Phật. Lúc đó mình dành cái thời giờ mà mình bệnh hoạn, mình không làm việc gì được á, mình niệm Phật. Chứ đừng có để những cái thời giờ đó nó trôi qua bằng những cái suy nghĩ, lương tâm cắn đứt rồi đau khổ phiền não, an tĩnh cái tâm mình niệm Phật. Biết đâu trong cái lúc đó mình tĩnh tâm mình niệm Phật mà cái tâm niệm nó mạnh quá thì nó lại phát sinh những cái năng lực mà có thể nói lành bệnh này, nó hay là nó có thể làm ích lợi cho những người khác, mình đâu có biết được. Thành ra thà như là mình biết là cái đời sống mình nó cố định như thế này, mình bị bệnh thế chắc chắn mình chết rồi, mình bị bệnh như thế hay là mình đã đến cái lúc chết rồi, mình nên để hết tâm vào đạo. Và như vậy nó ích lợi vô cùng. Cái chuyện xấu của mình á, cái nhân duyên bệnh của mình nó trở thành cái nhân duyên thay, nhân duyên đẹp. Và như vậy mình chuyển được cái nhân duyên, chuyển được cái nhân. Nên chúng ta nên biết chân chính tư duy thì mình sẽ chuyển được những cái cơ hội xấu thành cơ hội tốt. Một khi mà biết cái gì mà không thay đổi được, đừng có ăn năn nuối tiếc hối hận cái gì, mà nên tìm cái đúng cái hay để thực hành cái đó. Thì đó là cái điều mình nên như vậy. Và riêng với những người Phật tử mình khỏe mạnh lành mạnh này nọ thì mình phải nên luôn luôn, đối với cái người mà có bệnh có tật có gì á thì mình phải nên luôn luôn có một cái tâm thương tưởng, chăm sóc, chiếu cố, để ý tới. Thì trừ khi nào mà mình bận bịu công việc thì nó không nói, mình có cơ hội thì mình nên như thế. Và nhất là nên cầu an, cầu nguyện cho những người đó, nhất là người đồng đạo hay là đạo hữu với mình chẳng hạn như vậy. Tại vì mình biết cái bệnh nó là một cái nó làm khổ thân mà nó khổ tâm. Chưa biết là đến cái trường hợp như tôi kể, cái khổ đầu tiên mình bị cô đơn. Khi mình bệnh mình nằm trên giường đó, người ta lo, người ta sống, người ta đi đâu gì gì. Ví dụ bây giờ các vị làm việc chung công quả nhau với chùa, một ngày nào mình bệnh nằm trong nhà thương một mình đó, đến chủ nhật thì các vị đạo hữu gặp mặt nhau vui vẻ được bữa chủ nhật, trong khi mình nằm cô đơn mình đó. Thành ra nó bị cái khổ thân xác, bị cái khổ cô đơn, khổ như là mình bì vứt bỏ. Thành ra vì vậy nên mình lo cho những người đó, mình có cơ hội mình giúp được, đó là một công đức lớn. Cho nên chúng ta phải luôn luôn có cái biết đến, hay là một người nào mà bị cái bệnh khổ nào đó, mình phải có cái nhớ tưởng cầu nguyện cho người đó, cầu an cho người đó. Đối với những người mình không ưa, không ghét chăng nữa, lúc đó là mình cũng phải bỏ hết á. Lúc đó bỏ hết, mình phải lợi dụng những cái cơ hội đau khổ á, lợi dụng cơ hội mong manh vô thường của cuộc sống đó để bỏ tất cả những cái tâm tham sân si của mình. Mình chưa có bỏ được nó, trong những cái trường hợp bình thường không ai cấm hết, không ai trách hết đâu. Nhưng mà trong trường hợp đó mình nên dùng cơ hội đó mình bỏ đi. Oan trái trái ngang thì bỏ hết. Đừng có bảo đáng lắm, hồi đó ai bảo hành tôi, nó bảo tôi bây giờ mới bệnh vậy đáng lắm. Nói như thế, đừng có thỏa mãn như vậy. Trái lại mà thôi, hồi đó tôi ghét lắm, nhưng mà thôi bây giờ như vậy thì bỏ hết, tôi không có ghét gì, tôi bỏ cái ghét đó. Phải dùng như thế, thì cái đó là cái mình thực hành đạo, cái đó là cái tinh thần của người Phật tử trong cuộc sống. Mình nên hiểu như vậy và hành như thế. Bây giờ thì nói sang cái phần mình niệm Phật thì mình nên, tôi thường nói là niệm phải dùng như thế, thì cái đó là cái mình thực hành đạo, cái đó là cái tinh thần của người Phật tử trong cuộc sống. Mình nên hiểu như vậy và hành như thế. Bây giờ thì nói sang cái phần mình niệm Phật thì mình nên, tôi thường nói là niệm mà niệm bỏ. Tức là khi mà mình niệm Phật vãng sinh á, niệm A Di Đà Phật để cầu vãng sinh cực lạc thế giới á, thì mình đã có một cái cầu mong sinh cực lạc thế giới ấy, mà mình muốn cho cái cầu mong nó đúng và nó mạnh á, thì mình phải có một cái tâm muốn bỏ cái thế giới này. Chứ thường thường quý vị niệm cầu một cái mà có một cái không bỏ, hai cái đó nó trái ngược với nhau. Nhưng mà có người mà tôi chỉ muốn sao được giàu có, muốn sao được giàu có, mà không chịu bỏ cái lười của mình đi. Thành ra cái lười không chịu làm việc, một mặt thì lười không chịu làm việc, một mặt cứ muốn giàu. Thành ra hai cái nó mâu thuẫn với nhau. Do đó cho nên khi mình cầu cái này thì mình cũng phải cầu luôn cái mà nó trở ngại. Mình cầu làm sao cho tôi giàu có thì mình cũng phải cầu làm sao cho mình đừng có lười, bỏ cái lười này đi, vứt cái lười này đi, gắng làm việc chăm chỉ. Nó phải cầu cả hai cái. Thành ra một mặt đó, mình cầu nguyện vãng sinh cực lạc thế giới, mặt khác đó, mình phải thấy cái thế giới này nó chỉ tạm thời. Mình phải dùng cái chứng kiến đó. À, như trong Kinh Lăng Nghiêm nói vấn đề ý nghĩa của khách trần chẳng hạn như vậy. Khi mà cái người khách người ta đến một cái nơi quán trọ thì người ta đến, người ta có là vào trong đó, người ta có làm chủ cái căn phòng, cái người chủ quán trọ đó có phải hầu hạ phục dịch gì người ta đi không biết, nhưng mà trước sau người ta cũng đi, bởi vì người ta chỉ là khách thôi. Dù người ta đến, người ta có thể nói la lối cái ông chủ quán trọ đó, mà sau bư bố rồi ông phải sửa lại cái này cho tôi, phải lau cho phòng cho nó sạch sẽ, mình phải chiều. Lúc đó ông đó có vẻ cũng làm chủ mình, nhưng mà trước sau ông cũng đi à, tại vì ông chỉ là khách. Còn cái người chủ mới là cái người ở lại hoài. Thì mình đây cũng vậy, đây chỉ nói vấn đề khách thôi, chưa nói vấn đề chủ. Mình đối với thế gian này mình chỉ là khách thôi, bởi vì trước sau mình cũng đi. Mình không có làm chủ những cái của cải gia sản, cái thân này của mình đâu, vì trước sau mình cũng bỏ nó, mình đi. Thành ra do đó cho nên thực ra cái thế giới này cũng đối với mình nó chỉ là cái quán trọ thôi. Mình ghé ngang là quán trọ thôi. Rồi mình sẽ ra đi. Nó như thế thôi. Thành ra khi đó mình dùng cái tranh kiến đó để mà cho mình niệm Phật cầu sinh tịnh độ nó mạnh mẽ hơn. Đồng thời ấy, cái sự nương tựa vào Đức Phật của mình nó phải mạnh. Mình không chịu nương tựa vào bất cứ ai ngoài Đức Phật A-di-đà hay là ngoài chư Phật. Nhưng mà đây là Đức Phật A-di-đà là đại diện cho tất cả chư Phật, kể cả Phật Thích Ca nữa. Thành ra mình nhớ điều vậy, cái tâm mình nó không có tin tưởng vào một cái gì. Mình có thể tin nhiều cái, nhưng mà những cái đó tin là tin trong cuộc sống này để sống thôi. Còn cái sự tin mà căn bản quyết liệt nhất của mình là tin Phật A-di-đà. Bây giờ tôi vẫn thường nói lấy nó lại cái trường hợp là bây giờ tôi nói với quý vị, nếu quý vị là người niệm Phật vãng sinh, tôi bảo là tôi là ông thầy, tôi tu 20 mấy năm trời rồi. Tôi học hỏi đạo rất nhiều. Bây giờ quý vị phải nghe tôi, quý vị là Phật tử, quý vị đừng niệm Phật, quý vị đừng tin Phật A-di-đà nữa. Cho dù tôi nói như vậy, quý vị cũng bảo không, thầy nói gì ngoài Phật A-di-đà cũng nghe theo hết, nhưng thầy bảo đừng niệm Phật A-di-đà, không nghe. Đó, mình phải an trụ cái tâm mình nó mạnh như vậy. Mà không phải vì vẫn cung kính thầy nhưng mà không nghe cái chuyện đó. Bởi vì cái chuyện sống chết nó là của mình, mình phải giải quyết nó, thầy không giải quyết dùm được. Thành ra vì vậy mình biết rõ vấn đề như thế mà mình phải nương tựa A-di-đà Phật. Thành ra vì vậy cho dù bây giờ có một vị nào hơn tôi nữa, bậc thầy của tôi, một vị trưởng lão, vị hòa thượng nào đến nói với vị mà không có niệm Phật A-di-đà, nhưng mà con lạy hòa thượng sám hối, sự sống chết này con phải lo lấy, con chỉ niệm Phật A-di-đà thôi. Nếu bao giờ hòa thượng mà bảo đảm với con là hòa thượng sẽ đưa con về cực lạc hay tịnh độ thì lúc bây giờ có thể con sẽ nghe theo hòa thượng. Nhưng mà nếu mà hòa thượng cũng đưa con về tịnh độ thì cớ gì hòa thượng phải bảo là không niệm A-di-đà. Thành ra như vậy á, để cho cái tâm mình nó không có bị cái gì lay chuyển hết á. Chứ bây giờ nhiều khi mà mình tin vào Phật nhưng mà mình còn bây giờ mình nghe thầy nói mà chết, bây giờ hòa thượng nói hay thầy nói không lẽ mình nghe, thì như vậy là hóa ra mình tin hòa thượng hay mình tin thầy hơn là tin A Di Đà Phật, và mình nương tựa vào thầy hơn là nương tựa A Di Đà Phật. Thế mình cứ nhìn thầy, mình bảo thầy thì cũng sống trong cõi này, thầy cũng mang thân xác con người, rồi thầy cũng sẽ ra đi, thầy cũng sẽ vô thường. Thầy có phóng hào quang chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, vô lượng vô biên mười phương thế giới như A Di Đà Phật đâu. Thành ra không phải là mình chê thầy gì hết, nhưng mà cái chuyện mà khi mình nương tựa đó là mình đã đúng cái chỗ nương tựa thì mình nương cho nó vững chắc, thì lúc giờ cái tín tâm mình nó mới mạnh, cái lực tu của mình nó mới vững chắc. Còn thôi là mình sẽ bị sao xuyến, mình sẽ bị lay chuyển, mình sẽ bị lôi kéo đủ thứ hết á. Rồi cái gì nó cũng có thể lôi mình được, chứ đừng nói là đến mà tôi có, quý vị cũng phải hiểu điều khi mình theo một cái pháp môn á, Mình cũng biết trong đạo Phật có nhiều pháp môn. Có những pháp môn khác, cái vị thầy khác người ta sẽ không khuyến khích mình niệm Phật. Và lúc đó nếu cái tâm mình không biết rõ chuyện đó, mình cứ nghĩ là thầy nói phải nghe. Bây giờ gặp thầy khác thấy theo pháp môn tịnh độ, thấy nói cách khác mình cũng chạy theo cách đó. Rồi gặp thầy khác thấy nói cách khác nữa, mình chạy theo cách đó nữa. Thế thì mình giá gì giờ? Thành ra khi mà mình đã chọn, mình nói là đây là cái pháp môn mình, đây là cái nương chỗ nương tựa của mình, là A Di Đà Phật, là cực lạc thế giới, thì mình phải vững chắc cái tâm mình như vậy. Nó không lay chuyển. Bây giờ có ông vị nào mà nếu bây giờ anh ngồi thiền theo tôi đi, anh ngồi thiền 3 tháng bảo đảm là anh bay lên trời được. Mình bảo bay lên trời cũng như con chim thôi. Đó. Rồi nó có chết không? Đó. Đó. Thôi, nếu mà nó bay lên giống con chim thôi thì con làm người sướng hơn làm chim chứ. Đó. Thì mình phải nghĩ như vậy, mà rồi có chết, chết rồi sinh về đâu? Đó. Sinh về cực lạc, sinh về tịnh độ là nhất. Thì chỉ sinh về tịnh độ thôi. Còn vị nào bảo chứ theo tôi tu 3 tháng thôi ấy, là khỏi sinh tử, không có tái sinh nữa. Cái điều đó thì trước tiên mình bảo không bao giờ có chuyện 3 tháng, không có chuyện như vậy. Chắc chắn là cái vị nào nói vậy là nói xạo. Cái chuyện mà giải quyết sinh tử không có nói là 3 tháng, 4 tháng tu cấp tốc hay tu gì hết á. Bảo đảm cái chuyện đó là chuyện xạo. Trong kinh không hề có cái đó. Bây giờ tìm khắp hết trong Đại Tạng Kinh của Đạo Phật, nó không có cái chuyện đó. Mà bây giờ á, mà nếu cái vị nào thành thật nói mình mà theo pháp môn tôi á, thì giải quyết vấn đề sinh tử, đắc niết bàn, giải quyết vấn đề sinh tử. Nhưng mà trong bao lâu không biết, không biết kiếp nào, trong bao lâu không biết, tùy theo cái khả năng quý vị. Thì vị đó nói chân thật, nhưng mà mình sẽ tự nhận bảo theo khả năng của con là hết kiếp này là con không có dứt sinh tử được rồi đó, chắc chắn vậy đó. Rồi thầy á, thì thầy dứt được cái gì? Rồi kiếp sau thầy đâu có sinh theo con nữa để thầy hướng dẫn con nữa. Tại vì thầy dứt được rồi, thầy nhập niết bàn rồi. Thế vậy thì thôi, con nương tựa Đức Phật A Di Đà cho nó chắc ăn. Đi theo thầy là đến lúc chết rồi thầy đi đường thầy nhập niết bàn, còn đường con đi thì ai đỡ con nữa. Thành ra thôi, để A Di Đà Phật hướng dẫn con tốt nhất. Một điều nữa là làm sao thầy nào bằng Phật được? Bây giờ thầy có đắc quả A La Hán cũng sao so với Phật được. Thành ra không phải mình chê, mình phân bì gì hết, nhưng mà một khi cái pháp môn của mình đã nương tựa đúng vào Phật, mình không có lay chuyển cái chỗ đó. Bởi vì nếu mình mà bị lay chuyển như vậy là thấy ngay cái tâm mình nó kỳ cục lắm. Cái tâm của mình là cái người mà không có dứt khoát, không có rõ ràng, không có rành mạch. Mình đi theo một con đường mà ai chỉ đường nào cũng đi. Đi trên đại lộ mà một người nào bảo chứ đi con đường này lát có suối nước trong đẹp, rồi cũng bỏ đại lộ đi con đường đó. Đi một lát có người nào bảo đi vào trong con đường này có nhiều con mèo đẹp lắm, mình cũng đi theo. Nhưng mà mèo đó là mấy con cọp á, và nó gặm nhấm mình luôn. Tức là đang tu đạo mà nhiều khi lại thành tu theo Thanh Hải Vô Thượng Sư, hay là tu theo pháp môn vô vi gì đó, rồi thành tà đạo, bị tà đạo nó gặm nhấm luôn. Vì nghĩa là mấy ma vương cái này nó nuốt sống luôn. Tức là mình đi đường mà nó tùm lum tà la hết, bởi vì tâm mình nó không rõ ràng, biết rõ cái gì phải trái, quấy đúng sai hết. Thật ra đó là khi mà mình đã thực hành cái pháp môn tịnh độ, tâm mình nó phải dứt khoát, nó phải bất thối chuyển, bất động như vậy. Và như thế thì năng lực tu của mình nó mới tinh tấn, nó mới mạnh mẽ được. Mình có cái tâm dứt khoát đó, nó cũng có một cái lợi lắm. Nhưng mà nếu càng lợi, và đúng nghĩa là lợi ích nữa, là khi nó dứt khoát đúng với chánh đạo. Còn chánh đạo của mình là gì vậy? Mình theo đạo Phật, mình nhớ như vậy. Đạo giác ngộ, đạo thành Phật. Thì khi thầy của mình, cái chỗ nương tựa của mình là Phật, là đó là chánh rồi. Bây giờ mình nương tựa vào A-di-đà Phật, đâu có phải là A-di-đà A-la-hán đâu. Mà cũng đâu phải là A-di-đà tôn giả hay là gì đó, A-di-đà Phật. Tức là mình nương tựa theo Phật là đúng rồi. Không có gì phải thắc mắc, băn khoăn, lưỡng lự, đắn đo gì nữa hết á. Đó là mình theo đúng đạo Phật. Thành ra vì vậy cái người mà niệm Phật tu theo tịnh độ, tu theo là nghĩa là có thể nói là cực lạc thế giới vãng sinh vậy, thì tâm mình phải như thế, không có lưỡng lự gì hết. Lúc đó mình sẽ thấy ngay trong cái dứt khoát của mình đã an lạc, không có tâm nó không có chạy đông chạy tây. Không những tâm của mình luôn luôn là nó chạy đi đến sở làm, nó chạy về casino, nó chạy ra tăng phe, nó chạy đủ thứ rồi. Bây giờ đến cái tinh thần đạo, nó lại chạy sang cái này, nó chạy sang cái kia, nó chạy tứ tung hết. Thành ra như vậy nó chỉ làm cực mình thôi. Mà khi cái chết nó đến nơi, nó lúng ta lúng túng, biết nó như thế nào hết. Thành ra khi mà mình đã dứt khoát A Di Đà Phật, Cực Lạc thế giới, dứt khoát như thế, cái nào ngoài cái đó ra, nghe để hiểu thêm, biết thêm. Có nhiều cái mà không liễu nghĩa đó là nghe cho vui. Còn những pháp khác liễu nghĩa là nghe để tinh tấn thêm con đường cực lạc mình. Nhưng nghe tính không, nghe vô thường là để tinh tấn thêm cái con đường về cõi cực lạc thế giới. Nếu mà mình theo tiểu thừa, mình nghe vô thường thì mình muốn tiến đến Niết Bàn. Nhưng mình theo cực lạc thế giới, mình nghe vô thường là để mình hướng mạnh đến cực lạc thế giới. Nghe luân hồi khổ, biết sợ cái luân hồi là để càng vững chắc mong muốn được vãng sinh nữa. Đó là tự nghe Phật Pháp để lợi ích cho cái pháp môn của mình. Thì đó, như thế thì mình không có ngại gì mà nghe Pháp, và không có ngại gì cái Pháp mà được nghe nó giúp ích thêm, chứ nó không trở ngại cho cái pháp môn của mình. Như thế cái con đường đạo của mình nó mới phát triển, nó mạnh mẽ. Và lúc đó rồi thì có một cái sự không may nào nó xảy đến cho đời mình, nó xảy đến cho bản thân mình, lúc đó mình sẽ thấy là cái con đường đạo của mình, cái pháp môn mình nó sẽ áp dụng được và nó ích lợi được cho mình. Thì đó là cái mà người Phật tử mình phải cần hiểu và ý thức và thực hành như vậy. Thì bây giờ coi như quý vị còn câu hỏi gì nữa, mình cũng sắp hết giờ đó. Câu hỏi gì khác nữa không? Thì tóm lại là mình tiếp tục công đức đạo của mình. Bởi vì tôi thì tôi cũng biết điều là khi các thầy nói chuyện về Phật Pháp thì luôn luôn khích lệ sách tấn để làm cho mình tinh tấn thêm. Nhưng mà mỗi người vẫn có một hoàn cảnh, và cái hoàn cảnh đó là cái vấn đề là không phải là người nào cũng dễ dàng vượt qua được. Thành ra lúc đó mình có thể tinh tấn, nhưng về đến nơi mình có thể quên. Nhưng cái vấn đề quan trọng á, không phải là mình quên đi hay là mình thối lui, đó là cái đáng trách đâu. Cái chuyện đó thường lắm. Nhưng mà nếu mình cứ tiếp tục cái việc làm đạo của mình á, thì là coi như là mình được nhắc nhở và coi như mình tinh tiến đó. Thành ra vì vậy mình cứ tiếp tục thôi, mình đừng có coi thường những cái chuyện hành đạo mà liên tục hàng ngày hay là hàng tuần hay trong suốt cuộc đời của mình. Ví dụ quý vị đến đây công quả, quý vị đến đây niệm Phật tụng kinh mỗi tuần như thế như thế, đừng có nghĩ là cái đó là cái thường. Chính cái đó nó là cái căn bản. Những cái mà mình tinh tiến thêm, mình nghe Pháp thêm, nó giúp thêm, nếu nó giúp ích được, nếu mà mình có cái liên tục này, thì những cái mình nghe nó mới giúp ích thêm được. Thế bây giờ dù cái đạo nó rất hay, cái người giảng rất hay để cho nó rõ ràng, mà nếu giờ mình chỉ nghe lúc đó rồi về luôn, thì coi như là nó nằm yên ở trong tạng thức của mình, chẳng biết đến bao giờ hết á. Tuy rằng nó không mất đâu, nhưng mà cái mà nó mà có thể có một kết quả nào tốt đẹp cho mình là nhờ cái mình thường xuyên. Bây giờ vị nào tiếp tục tụng kinh niệm Phật tiếp tục như vậy, vị nào tiếp tục công quả tiếp tục như thế, tất cả những cái đó nó sẽ được phát triển, cái công đức đó nó sẽ được phát triển mạnh nhờ cái là mình nghe thêm Pháp, mình hiểu thêm đạo, được khích lệ, được sách tấn thêm. Đó, thì nó sẽ làm cho cái việc làm của mình nó phát triển mạnh hơn. Nhưng mà mình tiếp tục thế. Thành ra vì vậy á, mà lâu lâu có thấy như là nó, mình thấy như là nó không còn có một cái sung mãn, thích thú trong cái việc nghe giảng hay là trong cái đạo nữa. Nhưng mà mình vẫn đến chùa, mình vẫn tụng kinh. Vì nào tụng kinh á, dù bây giờ mình có thấy mệt mỏi, không hứng thú, nhưng mà vẫn tụng. Đó là cái điều quan trọng. chứ không phải là lúc nào mình cũng bắt mình phải thấy thích thú mạnh mẽ, thấy này nọ. Thành ra có thể nói là cái làm đều đặn là cái căn bản nhất. Thành ra vì vậy cho nên quý vị cứ tiếp tục như thế, cái lòng tin của mình nó từ từ nó ngấm dần, cái nghe pháp ấy, nó, cái trí huệ nó phát triển dần dần, nó không có thể nào mau được. Nó từ từ nó mới đúng nghĩa. Cái gì cũng vậy hết, trong thế gian này nó phải có thời gian của nó. Nó không có cái chuyện như là biến hóa, chỉ cái tay cái là trí huệ nó xuất hiện, chỉ tay cái là an lạc nó xuất hiện. Nó phải từ từ. Cái niềm tin cũng vậy, nó từ từ mà nó vững mạnh. Nó ngấm dần, nó ngấm hết trong tâm của mình. Đến khi mà nó thành rồi, nó viên mãn. Nhưng mà mình phải có mặt ở trong cái nhân duyên của đạo, tức là mình phải đến chùa làm công quả tụng niệm này nọ, cái đó nó mới là cái giữ mình ở trong cái nhân duyên để huân tu, đó là cái quan trọng. Nên quý vị cứ tiếp tục con đường đạo của mình một cách tin tưởng vững chắc. A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng cũng được. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.